Chương 11. Tàu Nautilus. Tôi đi theo thuyền trưởng Nemo. Cánh cửa ở cuối phòng ăn mở ra. Chúng tôi bước vào căn phòng bên cạnh cũng rộng như vậy. Đó là thư viện. Trong những chiếc tủ bằng gỗ mun, trên những giá rộng, sách xếp thành hàng, quyển nào cũng đóng bìa giống nhau. Tủ kê dọc tường, cao từ sàn tới trần. Cách tủ một chút là những chiếc đi văn rộng, bọc da màu nâu kê sát nhau. Giữa thư viện có một cái bàn, trên bày nhiều tạp chí và một số báo cũ. Bổ sung cho tất cả sự hài hòa đó, bốn bán cầu bằng kính mờ rọi ánh sáng điện từ trần xuống. Tôi quan sát căn phòng đẹp đẽ đó, trong lòng hết sức ngạc nhiên và thán phục. Thưa thuyền trưởng, tôi nói với Nemo lúc đó đang nằm dài trên đi văn. Thư viện của ngài có thể là niềm tự hào cho bất cứ tòa lâu đài nào trên lục địa. Tôi rất sửng sốt khi nghĩ rằng cái kho báu này lại theo ngài đi du lịch dưới đáy biển. Thưa giáo sư, ngài có thể tìm thấy ở đâu những điều kiện thuận lợi để làm việc như thế này? Ở đây im lặng, tĩnh mịch hoàn toàn. Ở phòng làm việc của ngài trong Viện Bảo tàng Paris, đâu có được những điều kiện tốt như vậy? Tất nhiên là không. Tôi phải thú nhận rằng, so với phòng làm việc của ngài, thì phòng làm việc của tôi ở Paris còn rất nghèo nàn. Ngài có ít nhất 6-7 ngàn cuốn sách. Thưa ngài, 12 ngàn cuốn tất cả. Sách báo là vật duy nhất nối liền tôi với mặt đất. Đối với tôi, thế giới này ngừng tồn tại từ ngày tàu Nautilus lặn xuống biển lần đầu. Hôm đó, lần cuối cùng tôi mua sách và báo chí. Thưa giáo sư, ngài có thể sử dụng thư viện của tôi một cách tự nhiên. Tôi cảm ơn thuyền trưởng Nemo rồi đến xem những giá sách. Ở đây tập hợp các loại sách khoa học, triết học, văn học bằng các thứ tiếng. Nhưng tôi chẳng thấy một tác phẩm nào về kinh tế chính trị cả. Chắc là đã có lệnh nghiêm cấm không cho mang loại sách này lên tàu. Một chi tiết đáng chú ý. Sách được xếp thứ tự A, B, C bất kể là được viết bằng thứ tiếng nào. Có lẽ thuyền trưởng Nemo thạo tất cả các thứ tiếng. Trong số sách báo, tôi thấy tác phẩm của những nhà văn, những nhà tư tưởng vĩ đại của thế giới cổ đại và hiện đại. Tất cả những gì ưu tú nhất đã được thiên tài của con người sáng tạo ra trong lĩnh vực lịch sử, thơ ca, văn xuôi và khoa học. Từ Homer đến Victor Hugo, từ Rabelais đến George de Saint. Nhưng dù sao, sách khoa học cũng chiếm ưu thế trong thư viện này. Sách về cơ học, đạn đạo học, thủy văn học, khí tượng học, địa lý học, động vật học, v.v. xen kẽ với những tác phẩm về lịch sử tự nhiên. Theo tôi hiểu, là đối tượng nghiên cứu khoa học chủ yếu của thuyền trưởng. Ở đây có toàn bộ tác phẩm của các nhà khoa học nổi tiếng thế giới, những thông báo của Viện Hàn Lâm Khoa học, những tuyển tập của các hội địa lý, v.v. Hai cuốn sách của tôi cũng vinh dự được đứng trong số sách này. Và có lẽ nhờ chúng mà tôi được đối xử tử tế trên tàu Nautilus này. Cuốn Những cơ sở của thiên văn học của Joseph Bertrand, xuất bản năm 1865, cho phép tôi kết luận tàu Nautilus được đưa xuống nước không sớm hơn năm đó. Như vậy, thuyền trưởng Nemo bắt đầu cuộc sống ngầm dưới nước mới 3 năm trước đây. Tôi hy vọng sẽ xác định được thời điểm chính xác. Nếu tìm được sách báo nào đó trong thư viện xuất bản muộn hơn. Nhưng tôi còn đủ thì giờ để làm việc đó. Hơn nữa tôi không muốn hoãn việc tham quan tàu Nautilus lại. Tôi nói, xin cảm ơn ngài đã cho phép tôi sử dụng thư viện của ngài. Ở đây có bao nhiêu sách khoa học quý giá. Tôi sẽ không bỏ lỡ dịp may này. Đây chẳng những là thư viện, mà còn là phòng hút thuốc nữa. Nemo trả lời. Phòng hút thuốc ư? Tôi ngạc nhiên. Phòng hút thuốc trên tàu Nautilus ư? Đúng vậy. Nếu thế thì thưa ngài, tôi phải giả định rằng ngài vẫn có quan hệ với La Havana. Ghi chú, thủ đô Cuba, nơi có loại xì gà nổi tiếng. Hết ghi chú. Hoàn toàn không. Xin mời ngài thử hút một điếu xì gà. Nó thực không phải là xì gà La Havana. Nhưng nếu ngài sành hút, thì nó chắc sẽ hợp khẩu vị của ngài. Tôi lấy một điếu, hình dáng rất giống xì gà La Havana. Loại tốt nhất, nhưng hình như được cuốn bằng những lá vàng ống. Tôi châm lửa hút bên trên chiếc đèn lớn đặt trên một cái đế bằng đồng hung rất đẹp. Rồi hít một hơi dài với vẻ say sưa của một anh nghiện bị đói thuốc lá đã 2 ngày. Xì gà ngon tuyệt, nhưng đây có thật là xì gà không thưa ngài? Tôi hỏi. Xì gà thật, nhưng không phải là của La Havana hay Thổ Nhĩ Kỳ. Biển cung cấp cho tôi loại tảo hiếm, có nhiều chất nicotine này. Bây giờ ngài còn thèm xì gà La Havana không? Thưa thuyền trưởng, từ giờ phút này, tôi coi rẻ chúng rồi. Xin ngài cứ hút thỏa thích và đừng hỏi về nguồn gốc của nó. Chẳng ai đánh thuế nó cả. Nhưng chẳng vì thế mà nó kém giá trị đi đâu. Ngược lại. Lúc đó thuyền trưởng Nemo mở cánh cửa đối diện với cửa vào thư viện. Thế là tôi bước sang phòng khách ánh sáng chói lòa. Đó là một gian phòng lớn, dài 10 mét, rộng 6 mét, cao 5 mét. Mấy ngọn đèn giấu trên trần tỏa ánh sáng xuống những vật báu bày trong phòng bảo tàng. Đúng, đây là một phòng bảo tàng thực sự, nơi những tặng vật của thiên nhiên và những tác phẩm nghệ thuật được một bàn tay tài hoa tập hợp lại. Khoảng 30 bức tranh của các họa sĩ vĩ đại trang hoàng xung quanh tường, xen vào giữa là những lá chắn và áo giáp của các kỵ sĩ thời xưa. Đó là những bức họa hết sức quý giá mà tôi đã được chiêm ngưỡng trong những phòng tranh tư nhân ở châu Âu và những triển lãm nghệ thuật. Nhiều trường phái hội họa cổ điển được trưng bày ở đây. Lời tiên đoán của thuyền trưởng Nemo bắt đầu thành sự thật. Tôi đã ngạc nhiên hết sức. Thưa giáo sư, Nemo nói, tôi mong ngài thứ lỗi cho về việc đón tiếp ngài quá đơn sơ và phòng khách không được gọn gàng lắm. Thưa thuyền trưởng, tôi trả lời, tuy chưa hiểu biết gì về ngài, tôi vẫn mạnh dạn cho ngài là một họa sĩ. Nghiệp dư thôi. Xưa kia tôi rất thích sưu tầm những tác phẩm rất ưu tú do bàn tay con người làm ra. Tôi là người sưu tập say mê, không biết mệt mỏi, và đã tìm được mấy tác phẩm rất quý giá. Bộ tranh này là kỷ niệm cuối cùng về mặt đất. Tôi xem những họa sĩ đương thời của ngài, cũng như các họa sĩ thời xưa. Thiên tài đâu có tuổi tác. Thế còn các nhà soạn nhạc, tôi chỉ vào các tác phẩm của Rossini, Mozart, Beethoven, bày la liệt trên chiếc đại phong cầm, chiếm cả khoảng tường giữa hai cửa ra vào. Thuyền trưởng Nemo trả lời, đối với tôi, những nhạc sĩ này là những người đồng thời với Orpheus, ghi chú, một nhà thơ và ca sĩ trong thần thoại cổ Hy Lạp, có tiếng hát làm say mê lòng người, hấp dẫn muôn vật, kể cả gỗ đá. Hết ghi chú. Vì khái niệm thời gian đã bị xóa nhòa trong óc tôi. Thuyền trưởng im lặng và suy nghĩ lắng xuống. Tôi nhìn kỹ khuôn mặt ông ta, lòng vô cùng xúc động. Nemo tựa vào cái bàn gỗ quý và dường như đã quên bẵng tôi đi. Không muốn cản trở dòng suy nghĩ của Nemo, tôi quay ra xem những vật báu. Những tác phẩm nghệ thuật được bày cạnh những sản phẩm của thiên nhiên, rong biển, vỏ ốc, vỏ trai và những tặng vật khác của đại dương, chắc do bàn tay Nemo sưu tầm, chiếm một vị trí nổi bật trong bộ sưu tập của ông ta. Giữa phòng khách có một bể phun nước được điện chiếu sáng từ dưới lên. Trong mấy tủ kính rất đẹp, những vật mẫu hiếm nhất của đại dương được xếp loại và dán nhãn bên ngoài. Các bạn thử hình dung xem một người nghiên cứu tự nhiên như tôi lúc đó sung sướng đến mức nào. Ở những ngăn đặc biệt có từng chuỗi ngọc trai đẹp tuyệt trần, óng ánh đủ màu sắc dưới ánh sáng điện. Ngọc trai màu hồng lấy từ đáy biển đỏ, ngọc màu xanh, màu vàng, màu da trời, màu đen, một sản phẩm kỳ lạ của loài nhuyễn thể ở tất cả các đại dương. Cuối cùng là những viên ngọc vô giá lấy từ loại trai lớn nhất và hiếm nhất. Có mấy viên ngọc lớn hơn quả trứng chim câu, mỗi viên đều đắt hơn viên ngọc mà nhà thám hiểm Savinia đã bán cho vua Ba Tư lấy 3 triệu đồng. Không thể xác định giá trị của bộ sưu tập này được. Thuyền trưởng Nemo phải tốn hàng triệu đồng để mua những vật báu này. Tôi tự hỏi, chẳng biết ông ta lấy tiền từ ở đâu để thỏa mãn những thích thú cầu kỳ của mình. Nhưng ngay lúc đó, Nemo bảo tôi, ngài xem những vỏ trai, ốc của tôi đấy ạ. Đúng là chúng có thể làm các nhà tự nhiên học thích thú, nhưng đối với tôi, chúng còn có một vẻ quyến rũ đặc biệt. Vì tự tay tôi đã sưu tầm chúng và chẳng còn vùng biển nào trên trái đất mà tôi chưa tìm đến. Thưa thuyền trưởng, tôi hiểu, rất hiểu là ngài thú vị biết bao khi ngắm nhìn những vật báu của mình. và chúng lại do chính tay ngài sưu tầm được. Chẳng một viện bảo tàng nào ở châu Âu có nổi một bộ sưu tập động vật và thực vật biển phong phú như thế này. Nhưng nếu tôi quá say sưa những vật này, thì còn đầu óc đâu để đi thăm tàu? Tôi hoàn toàn không muốn đi sâu vào những bí mật của ngài. Nhưng xin thú thực rằng, cấu tạo của tàu Nautilus, những máy móc làm cho tàu có tính cơ động lạ thường như vậy, đã kích thích cao độ tính tò mò của tôi. Trên tường phòng khách, tôi thấy những máy móc mà tôi không rõ dùng để làm gì. Tôi có thể tìm hiểu được không ạ? Thưa giáo sư, tôi đã nói rằng ngài được tự do trên tàu của tôi. Như vậy, không có chỗ nào trên tàu Nautilus này mà ngài không thể đặt chân tới. Ngài có thể xem xét tất cả các bộ phận của tàu và tôi xin sẵn lòng hướng dẫn ngài. Thưa thuyền trưởng, tôi vô cùng cảm tạ ngài. Tôi sẽ không dám lạm dụng lòng tốt của ngài. Chỉ xin ngài cho tôi được tìm hiểu công dụng của các dụng cụ vật lý này. Thưa giáo sư, trong phòng tôi cũng có những máy móc y hệt như ở đây. Tôi sẽ giải thích để ngài rõ công dụng. Nhưng trước hết, xin ngài hãy cùng tôi xuống phòng đã chuẩn bị riêng cho ngài. Ngài cần biết mình sẽ sống trên tàu Nautilus thế nào. Tôi đi theo thuyền trưởng Nemo. Sau khi đi qua một cánh cửa ở góc phòng khách, chúng tôi bước vào một hành lang hẹp chạy dọc thành tàu. Tới mũi tàu, Nemo dẫn tôi vào những căn phòng rất đẹp, có giường, bàn rửa mặt và những tiện nghi khác. Tôi chỉ còn biết cảm ơn người chủ nhà đáng yêu đó thôi. Phòng của ngài liền với phòng tôi. Nemo vừa nói vừa mở một cánh cửa khác. Phòng tôi lại thông với phòng khách, nơi ta vừa ra. Phòng thuyền trưởng có vẻ khắc khổ, gần như nhà tu. Một chiếc giường sắt, một bàn làm việc, mấy cái ghế, một chậu rửa mặt. Trong phòng tranh tối sáng, chỉ có những đồ dùng cần thiết nhất. Thuyền trưởng chỉ vào một cái ghế và bảo tôi, mời ngài ngồi. Tôi ngồi xuống ghế và Nemo bắt đầu giải thích. Chương 12. Tất cả đều chạy bằng điện. Thưa ngài, thuyền trưởng Nemo chỉ vào các máy móc treo trên tường. Đây là toàn bộ thiết bị dùng để điều khiển tàu Nautilus. Tại đây, cũng như trong phòng khách, chúng bao giờ cũng ở trước mặt tôi và bảo cho tôi biết chiếc tàu đang ở điểm nào của đại dương và chỉ cả hướng đi của tàu. Một số máy móc ngài đã quen thuộc. Đây là nhiệt kế để đo nhiệt độ không khí trong tàu. Đây là áp kế để đo áp suất không khí. Nhờ đó có thể dự đoán thời tiết. Ẩm kế để đo độ ẩm trong khí quyển. Đây là máy báo bão và địa bàn hoặc chỉ đường đi. Máy xác định độ vĩ bằng độ cao của mặt trời. Đồng hồ chính xác để xác định độ kinh. Và cuối cùng là những thứ ống kính viễn vọng ban ngày và ban đêm mà tôi dùng để quan sát chân trời mỗi khi tàu Nautilus nổi lên trên mặt biển. Vâng, tất cả những máy móc này đều là vật thông dụng của người đi biển mà tôi đã quen thuộc từ lâu. Nhưng có những thứ chắc liên quan tới những đặc điểm của việc điều khiển tàu ngầm, như cái mặt đồng hồ lớn có kim chuyển động. Có phải là áp kế không? Đúng là áp kế. Nó dùng để đo áp lực nước, nhờ đó ta xác định được độ sâu của con tàu. Còn đây là những máy thăm dò kiểu mới, phải không ạ? Vâng, đó là những máy đo nhiệt độ ở các lớp nước khác nhau. Thế còn những dụng cụ này, tôi không hiểu chúng dùng làm gì. Thưa giáo sư, đến đây tôi cần giải thích đôi lời để ngài rõ. Chẳng biết ngài có muốn nghe không? Ngừng một lát, thuyền trưởng Nemo nói tiếp. Trong thiên nhiên, có một sức mạnh hùng hậu, dễ điều khiển, dễ sử dụng. Nó có thể ứng dụng vào nhiều trường hợp rất khác nhau, và mọi thứ trên tàu của tôi đều phục tùng nó. Tất cả đều xuất phát từ nó. Nó chiếu sáng, sưởi ấm, làm máy móc hoạt động. Sức mạnh đó là điện năng. Điện năng? Tôi ngạc nhiên. Thưa ngài, vâng. Thưa thuyền trưởng, tuy vậy, tốc độ đặc biệt của chiếc tàu này có liên quan gì với những khả năng của điện? Cho tới nay, sức sống của điện năng vẫn rất hạn chế và khả năng của nó hết sức không đáng kể. Thưa giáo sư, cách dùng điện lực trên tàu này rất khác với những cách thông thường. Tôi chỉ xin nói vắn tắt như vậy. Thưa ngài, tôi không dám nại gì thêm, nhưng lời giải thích vừa rồi của ngài tuy ngắn nhưng đã làm tôi thỏa mãn. Thú thật là tôi rất sửng sốt. Chỉ xin hỏi ngài thêm một điều. Tôi hy vọng sẽ được ngài giải đáp nếu ngài không cho tôi là thiếu lịch sự. Những yếu tố dùng để tạo ra cái sức mạnh kỳ diệu ấy chắc rất chóng cạn phải không ạ? Kẽm chẳng hạn, ngài sẽ thay thế bằng gì? Ngài có quan hệ gì với mặt đất đâu? Thuyền trưởng Nemo nói, tôi sẽ giải đáp câu hỏi của ngài. Trước hết xin nói để ngài rõ rằng đáy biển có những lớp quặng kẽm, sắt, bạc, vàng vân vân. Khai thác không khó gì lắm. Nhưng tôi không muốn sử dụng những của cải ở dưới đất, mà muốn mượn của biển cả số năng lượng cần thiết để chạy con tàu này hơn. Mượn của biển cả, thưa ngài. Thưa giáo sư, vâng. Biển không thiếu gì loại năng lượng ấy. Tôi có thể đặt dây cáp ở các độ sâu khác nhau để lấy điện do sự chênh lệch nhiệt độ sinh ra. Nhưng tôi lại dùng một phương pháp thực tế hơn. Phương pháp nào ạ? Ngài đã biết thành phần nước biển. Cứ 1.000 gram thì có 96,5% nước nguyên chất, 2,66% cloruro natri. Ngoài ra, còn có một ít cloruro magie và cloruro canxi. Bromo magie, sunfat magie, sunfat và canxi carbonat. Ngài đã biết là cloruro natri có nhiều trong nước biển. Chính tôi đã tách nó ra khỏi nước biển để cung cấp cho các bình điện. Dùng cloruro natri. Thưa vâng, cloruro natri kết hợp với thủy ngân tạo nên chất hỗn hợp thay thế được kẽm. Thủy ngân trong bình điện không bị phân hủy, chỉ có natri là bị tiêu đi, mà natri thì đã có biển cung cấp. Hơn nữa, phải nói rằng bình điện natri mạnh hơn bình điện kẽm ít nhất 2 lần. Thưa thuyền trưởng, tôi hiểu rõ tất cả những điểm ưu việt của natri trong điều kiện cụ thể của ngài. Natri do biển cung cấp, rất tốt, nhưng vẫn phải tách nó ra khỏi hợp chất cloro chứ. Ngài tách nó ra bằng cách nào? Tất nhiên, các ắc quy của ngài có thể dùng để phân hóa chất cloro natri, nhưng nếu tôi không lầm, thì điện phân tiêu thụ rất nhiều natri. Như vậy số natri bị mất đi sẽ lớn hơn số natri tách ra được. Thưa giáo sư, do đó tôi không tách natri ra bằng điện phân, mà dùng than đá. Dùng than đá? Vâng, gọi là than đá biển cũng được. Nghĩa là ngài đã tìm ra phương thức khai thác than đá ngầm dưới biển. Thưa giáo sư, ngài sẽ được thấy điều đó tận mắt. Chỉ xin giáo sư kiên nhẫn một chút. Vả lại còn rất nhiều thì giờ rỗi. Giáo sư chỉ cần nhớ một điều. Tôi chịu ơn biển cả về mọi mặt. Biển cả cho tôi điện. Mà điện thì cung cấp cho tàu Nautilus nhiệt năng, cơ năng, ánh sáng. Tóm lại là cả sự sống. Nhưng không cung cấp không khí để thở. Ồ, tôi có thể làm được cả không khí, dưỡng khí tinh khiết nhất. Nhưng không cần thiết phải làm như vậy. Vì bất kỳ lúc nào tôi cũng có thể cho tàu nổi lên mặt biển. Vả lại, nếu điện năng chưa tạo ra dưỡng khí, thì nó cũng có thể dùng để chạy những máy bơm rất mạnh, nén không khí trong những bình chứa đặc biệt, giúp tôi khi cần có thể cho tàu lặn lâu dưới biển. Thưa thuyền trưởng, tôi khâm phục ngài. Việc ngài tìm ra khả năng chạy máy của điện là một phát kiến khoa học. Tới một lúc nào đó, mọi người sẽ hiểu điều này. Tôi không rõ họ có hiểu không? Thuyền trưởng Nemo lạnh lùng trả lời. Nhưng dù sao tôi cũng đã ứng dụng sức mạnh quý giá ấy một cách rộng rãi. Nó rọi lên chúng ta một thứ ánh sáng đều và cố định mà mặt trời không có được. Bây giờ mời ngài xem cái đồng hồ này. Nó chạy bằng điện và rất chính xác. Tôi đã chế tạo nó theo sơ đồ của Italy và chia mặt đồng hồ ra thành 24 giờ. Vì đối với tôi không có ngày đêm, không có mặt trời, mặt trăng, mà chỉ có thứ ánh sáng nhân tạo này mà tôi mang xuống đáy biển. Ngài thấy không? Bây giờ là 10 giờ sáng. Rất đúng. Và đây là một ứng dụng khác của điện. Cái mặt đồng hồ đối với ngài chỉ dùng để chỉ tốc độ của tàu Nautilus. Nó nối với chân vịt bằng dây điện và luôn luôn cho tôi biết tàu đang chạy với tốc độ nào. Ngài nhìn xem, chúng ta đang đi quá 15 hải lý một giờ. Thật kỳ diệu. Tôi thốt lên. Quả là ngài đã giải quyết đúng đắn nhiệm vụ ứng dụng một năng lượng mới mà trong tương lai sẽ thay thế sức gió, sức nước và những động cơ hơi nước. Chúng ta chưa xem hết đâu, ngài Aronnax ạ. Thuyền trưởng Nemo đứng dậy. Nếu ngài muốn, chúng ta sẽ xuống phía lái. Thế là tôi đã thực sự làm quen với cấu trúc bên trong của chiếc tàu ngầm. Từ giữa tàu lên mũi tàu có phòng ăn dài 5 mét cách thư viện một bức tường không thấm nước. Thư viện dài độ 5 mét. Phòng khách dài 10 mét cách phòng thuyền trưởng dài 5 mét cũng bằng một bức tường không thấm nước. Bên cạnh là phòng của tôi dài 2 mét rưỡi. Cuối cùng là khoang chứa không khí dài 7 mét rưỡi, tổng cộng 35 mét. Những bức tường không thấm nước và những cánh cửa đóng kín là những bảo vệ vững chắc nếu bộ phận nào đó trong tàu bị rò thủng. Tôi theo thuyền trưởng Nemo đi dọc những hành lang hẹp và cuối cùng lại đến giữa tàu. Ở đó có một phòng hẹp nằm giữa hai bức tường không thấm nước. Một chiếc thang bắt vít chặt vào chân tường, ghét lên tới trần. Tôi hỏi Nemo, chiếc thang đó dẫn tới đâu?
Tới xuồng, Nemo trả lời.
Sao? Ngài có xuồng nữa à? Tôi hơi ngạc nhiên.
Tất nhiên, một chiếc xuồng tuyệt vời, vừa nhẹ vừa chắc, dùng để dạo chơi và đánh cá.
Nghĩa là ngài phải cho tàu nổi lên mặt biển để thả xuồng xuống nước.
Hoàn toàn không phải thế.
Xuồng được đặt ở một chỗ đặc biệt trên bon tàu, phía lái. Nó có một cái nắp không thấm nước và được vít bù lông rất chặt. Chiếc thang này dẫn đến một cái nắp hẹp trên bon tàu. Cái nắp này lại thông với một cái nắp khác, cũng như vậy dưới đáy xuồng. Tôi chui qua hai cái nắp đó để vào xuồng. Cái nắp trên bon đóng lại ngay. Sau đó tôi đóng chặt cái nắp trong xuồng, rồi tháo bù lông. Xuồng lập tức nổi lên mặt nước. Tôi mở nắp xuồng, dựng cột bơm, rồi chèo. Thế là tôi đã ở giữa biển khơi. Thế ngài trở về tàu bằng cách nào?
Thưa giáo sư, tôi không trở về tàu theo lối cũ, mà chính tàu Nautilus phải nổi lên mặt biển.
Theo lệnh ngài?
Vâng, theo lệnh tôi. Xuồng được nối với tàu bằng dây điện. Tôi gọi điện xuống tàu. Thế là xong.
Tôi ngắm nhìn tất cả những điều kỳ diệu đó rồi nói. Quả thật, không có gì có thể đơn giản hơn. Chúng tôi đi ngang qua một cánh cửa, mở vào một căn phòng nhỏ, dài không quá 2 mét, nơi Conseil và Ned đang chén một bữa ngon tuyệt. Sau đó cánh cửa bên cạnh mở, chúng tôi ngó vào. Đó là bếp dài 3 mét, hai bên là kho chứa thực phẩm rộng. Điện quả là tiện hơn bất kỳ một thứ hơi đốt nào, mọi thứ đều được chế biến bằng điện. Những dây điện chạy vào một cái máy làm bằng những tấm bạch kim nhỏ, nung đỏ bạch kim lên và duy trì một nhiệt độ cần thiết để nấu ăn. Điện còn dùng để chạy máy lọc, cung cấp nước ngọt tinh khiết cho tàu. Gần bếp là phòng tắm đầy đủ tiện nghi, có vòi nước nóng và nước lạnh. Tiếp theo là phòng ở của thủy thủ dài 5 mét. Nhưng cửa phòng đóng kín nên tôi không xác định được số lượng người làm trên tàu. Bức tường không thấm nước thứ tư ngăn phòng ở của thủy thủ với buồng máy. Chúng tôi mở cửa bước vào buồng, nơi thuyền trưởng Nemo, một kỹ sư hạng nhất, đặt các máy móc chạy tàu Nautilus. Buồng máy dài khoảng 20 mét, điện sáng trưng. Nó gồm hai phần. Phần đầu có những ắc quy sản ra điện năng, phần sau gồm toàn máy móc. Tôi ngửi thấy ngay một mùi khó chịu trong buồng máy. Thuyền trưởng Nemo nhận ra điều đó và nói:
Ngài đã ngửi phải mùi của chất khí lấy ra từ natri, nhưng cũng đành chịu, biết làm thế nào. Tuy vậy, sáng nào tôi cũng thông gió rất kỹ cho cả tàu.
Tất nhiên tôi rất thú vị khi xem buồng máy của tàu Nautilus. Thuyền trưởng Nemo nói:
Ngài thấy đấy, điện do ắc quy sản ra được đưa đến buồng máy làm chạy động cơ điện. Những động cơ này thông qua một hệ thống máy phức tạp làm quay chân vịt. Mặc dù chân vịt có đường kính tới 6 mét, nó vẫn quay được với tốc độ 120 vòng một giây và đẩy tàu chạy nhanh
50 hải lý một giờ.
Ở đây có ẩn giấu một điều bí mật mà tôi không dám nài, Nemo giải thích. Điện sao có được cường độ cao như vậy? Cái năng lượng cực mạnh ấy bắt đầu từ đâu?
Tôi nói, thưa thuyền trưởng, những thành tựu của ngài thật đã rõ ràng. Tôi không dám đòi hỏi giải thích gì thêm. Tôi vẫn chưa quên chuyện tàu Nautilus đã chạy xung quanh tàu Lincoln tài tình và nhanh thế nào. Nhưng tốc độ cao chỉ là một mặt. Còn cần phải thấy hướng đi của tàu. Còn cần biết cách lái tàu sang phải, sang trái, nổi lên, lặn xuống nữa. Ngài làm thế nào để có thể lặn xuống biển sâu, nơi áp suất lên tới 100 atmosphere?
Làm thế nào để nổi lên mặt biển được? Sau hết, làm thế nào để tàu chạy được ở mức nước do mình lựa chọn?
Nhưng hỏi ngài như vậy có lẽ hơi sổ sàng, phải không ạ?
Thưa giáo sư, không sao cả. Nemo trả lời sau giây lát ngập ngừng.
Vì ngài sẽ vĩnh viễn gắn bó với con tàu này. Bây giờ, mời ngài vào phòng khách. Ở đó có một chỗ làm việc thật sự. Ngài sẽ được biết tất cả những điều cần biết về tàu Nautilus.
Chương 13. Vài con số.
Một lát sau, chúng tôi đã ngồi trên đi văn phòng khách, miệng ngậm xì gà. Thuyền trưởng trải ra trước mặt tôi những bản sơ đồ tàu Nautilus cắt ngang và cắt dọc. Ông ta nói,
Thưa ngài, đây là những bản vẽ con tàu của chúng ta. Tàu có dáng một hình trụ dài, hai đầu hình nón. Nó giống một điếu xì gà. Và ở London, người ta cho rằng hình đó là thích hợp nhất đối với loại tàu này. Tàu dài 72 mét. Chỗ rộng nhất là 8 mét. Nó không được đóng theo tỷ lệ chiều rộng bằng 1 phần 10 chiều dài như cái tàu chạy hơi nước của các ngài. Tuy vậy, với kích thước đó, tàu vẫn rẽ nước một cách dễ dàng và không bị ảnh hưởng gì đến tốc độ. Kích thước đó cho phép tính ra diện tích và thể tích tàu Nautilus. Diện tích nó là 1.011 mét vuông, thể tích là 1.500 mét khối. Tóm lại, khi tàu lặn hẳn xuống nước, nó đẩy đi 1.500 khối nước hay 1.500 tấn nước. Khi thiết kế chiếc tàu ngầm này, tôi tính toán rằng lúc cho tàu xuống nước, 9 phần 10 thể tích nó sẽ chìm, còn 1 phần 10 sẽ nổi. Trong những điều kiện đó, con tàu sẽ chỉ đẩy đi một lượng nước bằng 9 phần 10 thể tích của nó, nghĩa là 1.356 mét khối hay 1.356 tấn nước. Như vậy, cấu tạo con tàu không cho phép một trọng lượng vượt quá con số đó. Tàu Nautilus có hai vỏ, một vỏ ngoài, một vỏ trong, được nối với nhau bằng những xà bằng sắt, khiến tàu có sức bền đặc biệt. Nhờ cấu tạo như vậy, tàu trở thành một khối vững chắc, có thể chống lại mọi áp lực bên ngoài. Tàu vững chắc không phải do những đinh tán ở vỏ ngoài, mà nhờ được hàn liền và tính đồng nhất của vật liệu. Do đó, tàu có thể chống chọi được với những vùng biển hung dữ nhất. Hai vỏ tàu được làm bằng thép tấm có tỷ trọng 7,8. Vỏ ngoài dày ít nhất 5 cm, nặng 394,96 tấn. Vỏ trong lòng tàu, sóng, cao 50 cm, rộng 25 cm, nặng 62 tấn. Máy móc, đồ đạc, thiết bị, các loại tổng cộng nặng 961,62 tấn. Như vậy trọng lượng cả tàu là 1.356,58 tấn. Ngài rõ chứ ạ?
Rất rõ, tôi trả lời. Thuyền trưởng nói tiếp. Khi chạy trên mặt đại dương, tàu nổi lên 1 phần 10. Nếu muốn chìm hẳn xuống, thì cần có những bể chứa được một lượng nước bằng 1 phần 10 thể tích của nó, hay là 150,72 tấn nước. Lúc này trọng lượng tàu sẽ là khoảng 1.507 tấn và nó sẽ chìm hẳn xuống. Thưa giáo sư, trên thực tế đúng là như vậy. Trong tàu Nautilus có những bể chứa, chỉ cần mở vòi là nước sẽ vào, tàu sẽ chìm xuống ngang mặt biển. Thưa thuyền trưởng, ở đây nảy ra một khó khăn chính. Cứ cho rằng tàu của ngài có thể chìm xuống ngang mặt biển, nhưng xuống tới các lớp nước sâu, lẽ nào nó không phải chịu một áp lực rất cao của các lớp nước phía trên? Lẽ nào lớp áp lực đó lại không đẩy tàu từ dưới lên bằng một lực khoảng 1 atmosphere ở độ sâu 10 mét, nghĩa là khoảng 1 kg trên 1 cm vuông? Hoàn toàn đúng như vậy. Thế là muốn tàu Nautilus lặn xuống biển sâu, ngài phải cho nước vào đầy các bể chứa. Thưa giáo sư, chẳng cần tốn nhiều công sức lắm mới cho tàu lặn được sâu, vì vỏ tàu có khuynh hướng chìm trong nước. Tôi có những bể chứa dự trữ chứa được 100 tấn nước. Nhờ đó tôi có thể cho tàu lặn xuống rất sâu. Nếu muốn tàu nổi lên ngang mặt biển, tôi chỉ cần bơm nước ra khỏi bể chứa phụ. Nếu muốn tàu nổi lên khỏi mặt nước 1 phần 10 thể tích, tôi phải bơm hết nước ra khỏi tất cả các bể chứa. Thưa thuyền trưởng, tôi phải thừa nhận là ngài đã tính toán rất đúng. Tranh cãi với ngài thật là vô ích. Hơn nữa, những tính toán đó hằng ngày được chứng minh là chính xác. Nhưng lại nảy sinh ra một nghi ngờ. Nghi ngờ gì, thưa ngài? Ở độ sâu 1.000 mét, vỏ tàu Nautilus phải chịu một áp suất là 100 atmosphere, phải không ạ? Nhưng nếu ngài muốn bơm hết nước ra khỏi các bể chứa để tàu nổi lên mặt nước, thì các máy bơm của ngài phải thắng được áp suất 100 atmosphere, phải không ạ? Mà áp suất đó là 100 kg trên 1 cm vuông. Thế thì máy bơm phải mạnh lắm và chỉ có thể chạy bằng điện. Nemo vội nói nốt. Thưa ngài, tôi xin nhắc lại rằng những khả năng của tàu Nautilus hầu như không bị hạn chế. Những máy bơm trên tàu rất mạnh. Ngài đã thấy điều đó khi cả một cột nước lớn do những máy bơm đó dội lên boong tàu Lincoln. Vả lại,
Tôi chỉ dùng những bể chứa dự trữ trong trường hợp hãn hữu, nghĩa là khi cần cho tàu lặn xuống sâu từ 1.500 mét đến 2.000 mét. Chỉ khi cần lắm tôi mới bắt ắc quy làm việc nhiều. Và nếu tôi hứng lên muốn cho tàu lặn xuống đáy biển dưới độ sâu 2-3 hải lý, tôi sẽ dùng một phương pháp phức tạp hơn nhưng không kém bảo đảm hơn.
Phương pháp gì vậy, thưa thuyền trưởng?
Tôi hỏi. Trước hết, tôi cần kể ngài nghe về cách lái con tàu.
Thưa thuyền trưởng, tôi rất nóng lòng muốn nghe.
Muốn lái con tàu sang trái, sang phải hay chạy vòng? Tóm lại, muốn lái tàu trên mặt phẳng nằm ngang, tôi sử dụng tay lái bình thường. Nhưng tôi có thể lái tàu theo chiều thẳng đứng, từ trên xuống và từ dưới lên, bằng hai mặt phẳng nằm nghiêng, gắn ở thành tàu chỗ mực nước. Hai mặt phẳng đó không cố định. Từ trong tàu có thể thay đổi vị trí của chúng bằng những đòn bẩy rất mạnh. Nếu chúng nằm song song với lòng tàu, thì tàu chạy trên mặt phẳng nằm ngang. Khi nó nghiêng đi thì tùy theo độ nghiêng mà tôi biết tàu đang lặn xuống theo một đường chéo, có thể kéo dài tùy ý hay đang nổi lên cũng theo đường chéo đó. Ngoài ra, còn có thể cho tàu nổi lên nhanh hơn bằng cách cho chân vịt ngừng hoạt động. Dưới áp lực nước, tàu Nautilus sẽ nổi phình lên mặt biển theo chiều thẳng đứng, như một quả khí cầu được bơm căng khinh khí.
Thuyền trưởng cừ lắm. Tôi reo lên. Nhưng làm thế nào lái được tàu một cách mò mẫm như vậy?
Buồng lái của tàu nhô lên khỏi thân tàu và được lắp một loại kính dày.
Kính sao chịu được áp suất lớn như vậy?
Chịu được rất tốt. Pha lê rơi xuống đất, dễ vỡ, nhưng lại chịu được áp lực nước rất lớn. Năm 1864, ở biển Bắc, đã tiến hành đánh cá thử bằng ánh sáng điện. Kết quả ra sao? Những đĩa nhỏ bằng pha lê dày 7mm đã chịu được áp suất 16 atmosphere. Ngoài ra còn có thêm một dòng điện mạnh nữa. Những tấm kính tôi đang dùng thì dày ít nhất 21cm, nghĩa là dày hơn những đĩa pha lê nói trên 30 lần.
Thưa thuyền trưởng, tôi đã rõ. Nhưng muốn định hướng trên đường đi thì phải có ánh sáng, mà dưới biển thì tối đen.
Phía sau buồng lái có một đèn pha cực mạnh chiếu xa tới nửa hải lý.
Thưa thuyền trưởng, thật là giỏi, giỏi lắm.
Bây giờ tôi đã hiểu vì sao biển lại rực sáng một vùng, làm các nhà bác học phải lúng túng.
Nhân tiện xin ngài cho biết thêm, vụ tàu Nautilus và Scotia đâm vào nhau gây ra bao dư luận ồn ào. Phải chăng chỉ là chuyện ngẫu nhiên?
Thưa giáo sư, hoàn toàn ngẫu nhiên. Tàu tôi đang chạy dưới mặt biển 2 mét thì xảy ra tai nạn. Nhưng tôi cũng thấy ngay là hậu quả không nghiêm trọng lắm.
Thưa ngài, không sao. Nhưng còn việc ngài chạm trán với tàu Lincoln?
Thưa giáo sư, rất tiếc là một trong những chiến hạm tốt nhất của hạm đội Mỹ đã bị nạn. Nhưng người ta đã tấn công tôi, buộc tôi phải tự vệ.
Tuy vậy, tôi cũng chỉ làm nó mất khả năng tấn công thôi. Nó chỉ cần sửa chữa qua loa ở một cảng gần nhất.
Thưa thuyền trưởng, tàu Nautilus của ngài quả là một con tàu tuyệt diệu.
Thưa giáo sư, vâng. Nemo xúc động. Tôi yêu nó như máu thịt mình. Nếu tàu bè của các ngài phải chịu đựng mọi bất ngờ khi đi biển và gặp hiểm nguy ở khắp nơi, nếu ấn tượng đầu tiên mà biển gây ra cho các ngài là sự khiếp sợ vực thẳm, thì ở trên tàu Nautilus này, con người có thể yên tâm. Ở đây chẳng sợ thân tàu bị bẹp vì hai vỏ tàu còn rắn hơn sắt. Ở đây chẳng có buồm mà sợ gió làm rách. Chẳng có nồi hơi mà sợ bị nổ. Chẳng sợ cháy vì không có vật gì bằng gỗ. Chẳng có than mà sợ hết vì tàu hoàn toàn chạy bằng điện. Chẳng sợ đâm vào tàu khác vì chỉ có mình nó dưới biển sâu. Ở đây chẳng sợ bão táp vì chỉ dưới mặt nước vài mét. Biển rất lặng.
Thưa giáo sư, chiếc tàu ngầm này hoàn hảo như vậy đó.
Và nếu đúng là người phát minh tin ở con tàu của mình hơn người chế tạo, và người chế tạo lại tin hơn thuyền trưởng, thì ngài hiểu là tôi tin tưởng ở tàu Nautilus đến mức nào. Vì tôi vừa là người phát minh, vừa trực tiếp chế tạo, vừa là thuyền trưởng con tàu đó.
Nemo nói rất hào hứng. Cái nhìn bốc lửa, những động tác mạnh mẽ làm ông ta khác hẳn lúc thường.
Đúng, ông ta yêu quý con tàu của mình như cha yêu con. Một câu hỏi có thể là sổ sàng bật khỏi miệng tôi.
Thưa ngài Nemo, ngài là kỹ sư ạ?
Thưa giáo sư, vâng. Tôi đã theo học ở London, Paris và New York khi còn là người của mặt đất.
Nhưng sao ngài có thể giữ được bí mật việc đóng chiếc tàu ngầm kỳ diệu này?
Thưa ngài, mỗi bộ phận của tàu tôi đặt làm ở một nước.
Công dụng của mỗi thứ hàng đặt làm, tôi đều bịa ra. Thân tàu được đóng ở Crusot, Pháp. Trục quay làm ở London. Vỏ tàu ở Liverpool, Anh. Chân vịt ở Glasgow, Anh. Bể chứa ở Paris. Mũi nhọn của tàu đặt làm ở Thụy Điển, máy móc chế tạo ở Đức. Còn máy đo làm ở New York, vân vân. Họ nhận được những bản vẽ của tôi dưới những tên khác nhau.
Nhưng sau khi nhận được những bộ phận riêng lẻ, ngài phải lắp ráp lại chứ ạ?
Xưởng đóng tàu của tôi ở trên một hòn đảo vắng giữa đại dương. Ở đó anh em công nhân do tôi đào tạo. Những đồng chí dũng cảm của tôi đã lắp ráp tàu Nautilus dưới sự điều khiển của tôi. Khi tàu đóng xong, chúng tôi đã đốt cháy mọi vết tích của mình trên đảo. Và nếu có thể, tôi còn cho nổ tung cả đảo lên nữa.
Có lẽ chiếc tàu đã làm ngài tốn khá nhiều tiền, thưa giáo sư. Mỗi tấn tốn 1.125 franc. Tàu Nautilus nặng 1.500 tấn. Như vậy, đóng nó tốn chừng 2 triệu franc.
Nếu chỉ tính tiền thiết bị, cộng thêm ít nhất 4-5 triệu franc nữa là giá trị các bộ sưu tập và các tác phẩm mỹ thuật được bảo tồn trên tàu.
Xin thuyền trưởng cho tôi hỏi một câu cuối cùng.
Xin ngài cứ hỏi.
Thuyền trưởng giàu lắm, phải không ạ?
Tôi giàu có vô tận.
Tôi có thể trả hộ nước Pháp món nợ 10 tỷ franc một cách dễ dàng.
Tôi đăm đăm nhìn Nemo. Chẳng biết ông ta có lạm dụng lòng tin của tôi không?
Thời gian sẽ trả lời.